Bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua. Nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng tâm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay là thứ Tư. Do đó nên Đức Thánh Cha Francisco theo thường lệ hướng dẫn giáo lý cho cộng đồng dân Chúa. Và loạt bài giáo lý mà Ngài đang hướng dẫn cộng đồng dân Chúa đây chính là loạt bài giáo lý về thư Galata. Hôm nay tới bài thứ 12, đề tài Tự do được hiện thực nơi yêu thương. Và Ngài đã căn cứ vào hai câu của thư Galata đoạn 5 từ câu 13 đến câu 14 như sau. Quả thế, thưa anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phụng vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được đên chọn trong điều răn duy nhất này là ngươi phải yêu người thân cận như chính bản thân ngươi. Đó là những gì mà Đức Thánh Cha sẽ khai triển, dẫn giải cho chúng ta biết để chúng ta ý thức được đâu là tự do đích thực và tự do nó liên quan đến yêu thương như thế nào và yêu thương nó liên quan đến phục vụ nữa và phục vụ là phục vụ tha nhân. Đấy, có bốn cái ý tưởng chính, bốn cái chữ chính đó là tự do, yêu thương, phục vụ và tha nhân. Thế thôi, giờ đây là những gì Đức Thánh Cha nói đến trong cái bài giáo lý hôm nay. Thân ái chào anh chị em. Trong những ngày này, chúng ta đang nói về sự tự do của đức tin bằng cách lắng nghe thư Galata. Thế nhưng, tôi được nhắc nhở đến những gì Chúa Giêsu đã nói về tính cách tự phát và tự do của con trẻ. Khi em nhỏ này thanh thản tiến tới và đi lại tự nhiên như ở nhà vậy. Chúa Giêsu đang nói với chúng ta rằng, cả các con nữa, nếu các con không tác hành như các con trẻ, các con sẽ không được vào nước trời. Việc can đảm tiến đến với Chúa, cởi mở với Chúa, không sợ hãi Chúa. Tôi cảm ơn em nhỏ này về bài học em đã cống hiến cho tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp em theo giới hạn của em, nơi sự tăng trưởng của em, vì em đã cống hiến chứng từ xuất phát từ tấm lòng của em. Con trẻ không có một thông dịch viên tự động nào để chuyển từ tâm can thành đời sống, mà con tim tự phát. Cảm ơn con. Và cái sự kiện có một em nhỏ xuất hiện vào ngay đầu giờ giáo lý này, lúc mà Đức Thánh Cha chưa bắt đầu hướng dẫn, mà là lúc vị linh mục đọc hai cái câu thư Galata bằng những thứ tiếng khác nhau, thì em xuất hiện. Và sự kiện diễn ra như thế này. Theo Vatican News tiếng Việt, khi một linh mục đang đọc đoạn thư gửi tín hữu Galata bằng tiếng Đức, trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý trong buổi tiệc kiến trung, cậu bé Paulo lặng lẽ leo lên cầu thang của hội trường Paulo 6. Paulo, 10 tuổi, bị chậm phát triển nhận thức từ San Ferdinando vùng Puglia đến Roma cùng gia đình. Cậu bước thẳng đến ghế Đức Thánh Cha và Ngài đã nhìn cậu với một nụ cười. Ngay khi đứa trẻ xuất hiện trước mặt, Ngài đã bắt tay, vỗ về và âu yếm. Giữa ánh mắt thích thú của các tín hữu có mặt trong hội trường, Đức Thánh Cha đã trao đổi vài lời với cậu bé và hỏi em có muốn ngồi cạnh ngài không. Ngay lập tức, Đức ông Leonardo Sapienza, nhiếp chính của phủ giáo hoàng, đã đứng dậy nhường ghế cho em. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên và Paolo cũng vỗ tay. Sau đó, cậu bé nhìn xung quanh và đứng dậy một lần nữa, quay trở lại với Đức Giáo hoàng và nắm lấy cả hai tay để nhảy lên. Đức Thánh Cha nói thêm vài lời với Paolo, nhưng cậu bé đã đi ra sau chiếc ghế của Đức Thánh Cha. Sau đó, cậu bé nói với Đức ông Leonardo Sapienza, dùng tay chỉ chiếc mũ trỏm trắng của Đức Thánh Cha và muốn có nó. Cậu bé cũng nắm tay vị linh mục, nói tiếng Bồ Đào Nha và kéo về phía Đức Thánh Cha, nói rằng em muốn chiếc mũ trỏm màu trắng. Sau khi ôm Đức Thánh Cha, cậu bé Paolo được tặng chiếc mũ trắng và đội trên đầu và trở về chỗ ngồi. Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu đi sâu vô bài giáo lý của ngài. Tông đồ Paolo, qua thư Galata của mình, từ từ dẫn chúng ta đến tính chất mới mẻ cao cả của đức tin, một cách chậm chậm, từng bước một. Đó là tính chất mới mẻ của đức tin. Nó thật sự là một tính chất mới mẻ cao cả, vì nó không chỉ canh tân đổi mới một vài khía cạnh của đời sống, mà hơn thế nữa, nó dẫn chúng ta vào sự sống mới. Chúng ta đã được lãnh nhận nơi phép rửa. Đó là tặng ân cao cả nhất, tặng ân được làm con cái của Thiên Chúa, đã được tuôn đổ xuống trên chúng ta, được tái sinh trong Chúa Kitô. Chúng ta đã vượt qua từ một thứ đạo giáo được làm nên bởi các thứ giới luật. Chúng ta đã chuyển từ một thứ đạo giáo được làm nên bởi các thứ giới luật tới một đức tin sống động, một đức tin ở nơi mối hiệp thông với Thiên Chúa cũng như với anh chị em của chúng ta, tức là trong yêu thương. Chúng ta đã vượt qua từ tình trạng làm nô lệ cho sợ hãi và tội lỗi đến tình trạng tự do của thành phần con cái Chúa. Ở đây nữa, cũng vẫn là chữ tự do. Hôm nay, chúng ta sẽ cố gắng hiểu hơn nữa đâu là tâm điểm của tình trạng tự do này đối với vị tông đồ đây. Đâu là cốt lõi của thứ tự do này? Thánh Phaolô khẳng định rằng bất cứ cái gì chỉ là cơ hội cho xác thịt, thì tự do chỉ là một lối sống phóng đãng theo xác thịt hay theo các bản năng, theo những ước muốn riêng tư hay theo những thúc đẩy vị kỷ của mình. Không, ngược lại, thứ tự do của Chúa Giêsu, như vị tông đồ này viết, dẫn chúng ta tới chỗ trở thành tôi tớ của nhau. Thế nhưng, phải chăng đó là tình trạng nô lệ? Đúng thế, tự do trong Chúa Kitô có yếu tố nô lệ, một chiều kích dẫn chúng ta tới chỗ phục vụ, tới chỗ sống cho người khác. Nói cách khác, tự do đích thực được thể hiện hoàn toàn nơi tình yêu thương. Tuy nhiên, tới đây, chúng ta lại chạm trán với một sự mâu thuẫn phúc âm ở chỗ chúng ta được tự do bằng việc phục vụ, chứ không phải là ở chỗ làm bất cứ những gì chúng ta muốn. Chúng ta tự do trong việc phục vụ và tự do xuất phát từ đó. Chúng ta cảm thấy mình trọn vẹn ở chỗ ban tặng bản thân mình. Chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn ở chỗ chúng ta cống hiến bản thân mình, ở chỗ chúng ta can đảm trao ban bản thân. Chúng ta chiếm hữu sự sống khi chúng ta đánh mất nó đi. Đó là phúc âm tinh tuyển. Thế nhưng, làm sao hiểu được cái mâu thuẫn này đây? Vì nó là một thứ mâu thuẫn. Câu trả lời của vị tông đồ này thật là giản dị nhưng như nó đòi hỏi vậy. Đó là bằng yêu thương. Không có vấn đề tự do mà thiếu vắng yêu thương. Thứ tự do vị kỷ ở chỗ làm những gì mình muốn không phải là tự do, vì nó quay trở lại với chính nó, chẳng sinh hoa trái gì hết. Bằng tình yêu thương, chính tình yêu của Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta, và chính tình yêu cũng đã giải thoát chúng ta khỏi tình trạng làm nô lệ tệ hại nhất, tình trạng làm nô lệ cho bản thân chúng ta. Bởi thế, tự do tăng trưởng theo tình yêu thương. Thế nhưng, hãy ý tứ, không phải là thứ tình yêu quy kỷ, thứ tình yêu kịch nghệ, không phải bằng thứ đam mê chỉ tìm kiếm những gì là muốn và thích. Không phải như thế, mà bằng thứ tình yêu chúng ta thấy ở nơi Chúa Kitô, đó là đức ái. Đó là thứ tình yêu thực sự tự do và thanh thoát. đó là thứ tình yêu tỏa chiếu nơi việc phục vụ nhưng không. Theo gương mẫu của tình yêu Chúa Giêsu, đấng rửa chân cho các môn đệ của mình mà phán: Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con, nghĩa là phục vụ lẫn nhau. Như thế, đối với Thánh Phaolô, thì tự do không phải là làm những gì anh em muốn và những gì anh em thích. Không phải như vậy. Thứ tự do này không đích nhắm và không điểm tựa sẽ trở thành một thứ tự do trống rỗng, thứ tự do trò hề, không tốt. Thật vậy, nó lưu lại trong lòng những gì là rỗng tuếch. Biết bao nhiêu lần, sau khi chiều theo bản năng, chúng ta nhận thấy rằng còn lưu lại trong lòng chúng ta một thứ trống rỗng lớn lao. Và chúng ta đã sử dụng một cách bậy bạ kho tàng tự do của chúng ta. Sử dụng bậy bạ vẻ đẹp, có thể chọn sự thiện chân thực cho bản thân mình cũng như cho người khác. Tự do đích thật bao giờ cũng giải thoát chúng ta. Trong khi chúng ta sử dụng tự do theo những gì chúng ta thích và không thích, chúng ta cuối cùng vẫn cứ trống rỗng. Chỉ có tự do giải phóng này mới trọn vẹn, nguyên tuyền và đưa chúng ta vào cuộc sống hàng ngày thực sự thôi. Ở một bức thư khác, thư thứ nhất Corinto, vị tông đồ này đáp lại những ai ủng hộ ý nghĩ sai lầm về tự do. Tất cả mọi sự đều hợp pháp. Thế à? Tất cả mọi sự đều hợp pháp sao? Đều được làm ư? Không phải thế. Đó là một tư tưởng sai lầm. Câu trả lời đó là phải, nhưng không phải tất cả mọi sự đều hữu ích. Tất cả mọi sự đều hợp pháp, nhưng không phải tất cả đều hữu ích. Thánh Phaolô đã trả lời như vậy. Tất cả mọi sự đều hợp pháp, đúng vậy, nhưng không phải tất cả đều xây dựng. Vị tông đồ này đã bẻ lại như thế. Rồi Ngài thêm rằng, đừng có ai tìm kiếm thiện ích của mình, mà là thiện ích của tha nhân. Đó là quy luật để lột trần bất cứ thứ tự do vị kỷ nào. Ngoài ra, đối với những ai theo chiều hướng biến tự do theo cảm giác riêng tư của mình, Thánh Phaolô cho họ thấy nhu cầu cần phải yêu thương. Tự do được tình yêu chi phối là thứ tự do duy nhất giải thoát người khác và bản thân chúng ta. Biết lắng nghe mà không áp đặt. Biết làm sao để yêu thương mà không cưỡng bách. Biết xây dựng chứ không hủy hoại. Không khai thác người khác cho thuận lợi của mình. Và hành thiện mà không tìm kiếm lợi ích riêng tư. Tóm lại, nếu tự do không ở chỗ phục vụ, đó là những gì thử thách. Nếu tự do không phục vụ thiện ích, thì nó có nguy cơ bị cằn cỗi và không sinh hoa kết trái. Nếu tự do không biết phục vụ thiện ích, sẽ không sinh hoa kết trái. Trái lại, tự do được yêu thương tác động thì hướng tới người nghèo, nhận biết dung nhan của Chúa Kitô nơi khuôn mặt của họ. Bởi thế, việc phục vụ nhau này giúp Thánh Phaolô khi viết cho giáo đoàn Galata có thể nhấn mạnh đến một cái gì đó không thể nào là thứ yếu. Nhờ đó, khi nói đến tự do mà các vị tông đồ khác ban cho Ngài để truyền bá phúc âm hóa, Ngài nhấn mạnh rằng các vị đã khuyến dụ chỉ có một điều duy nhất, đó là hãy nhớ đến người nghèo. Thật là hay, những gì mà các vị tông đồ đã nói sau khi xảy ra cuộc chiến về ý hệ giữa Thánh Phaolô và các vị tông đồ. Các vị đã đồng ý rằng cứ thế, cứ vậy và đừng quên người nghèo. Tức là chớ gì tự do của anh với tư cách là một vị rao giảng trở thành một thứ tự do trong việc phục vụ người khác, chứ không phải cho bản thân của anh làm theo ý của anh. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng một trong những quan niệm về tự do tân tiến tràn lan nhất hiện nay đó là thế này: tự do của tôi kết thúc ở chỗ bắt đầu tự do của bạn. Thế nhưng, ở đây lại mất đi mối liên hệ. Đó là một thứ nhãn quan có tính cách cá nhân chủ nghĩa. Trái lại, những ai đã lãnh nhận tặng ân tự do bởi Chúa Giêsu ban cho không thể nghĩ rằng tự do là ở chỗ tránh xa người khác. Như thể họ là một thứ gì đó tai hại. Nhân loại không thể nào bị coi như bị cầm giữ một mình, mà bao giờ cũng thuộc về một cộng đồng nào đó. Chiều kích xã hội là những gì nền tảng đối với Kitô hữu, và nó giúp cho họ tìm kiếm công ích hơn là tư lợi. Đặc biệt trong giây phút lịch sử này đây, chúng ta cần tái nhận thức được chiều kích cộng đồng hơn là cá nhân của tự do. Dịch bệnh này đã dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta cần lẫn nhau. Nhưng biết được điều này cũng chưa đủ. Chúng ta cần chấp nhận nó một cách cụ thể rõ ràng, đi theo đường lối ấy hằng ngày. Chúng ta hãy nói và tin tưởng rằng người khác không phải là một thứ chướng ngại cho tự do của chúng ta. Trái lại, họ là khả thể để hoàn toàn hiện thực nó. Vì tự do của chúng ta xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa và tăng trưởng trong yêu thương.
Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Hãy mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà.
Kính thưa quý anh quý chị, bài giáo lý của Đức Thánh Cha về đề tài tự do hiện thực trong yêu thương rất hay. Và chúng ta thấy được là nó bao gồm bốn tư tưởng hay là bốn chữ: tự do, yêu thương, phục vụ và tha nhân. Và cái câu cần để ý nhất và là căn bản liên quan đến bốn cái chữ đó, bốn cái tư tưởng đó, đó là cái câu này. Theo em, Tông đồ Phaolô qua thư Galata của mình từ từ dẫn chúng ta đến tính chất mới mẻ cao cả của đức tin. Một cách chậm chậm, từng bước một, đó là tính chất mới mẻ của đức tin. Nó thật sự là một tính chất mới mẻ cao cả. Vì nó không chỉ canh tân đổi mới một vài khía cạnh của đời sống, mà hơn thế nữa, nó dẫn chúng ta vào sự sống mới chúng ta đã lãnh nhận nơi phép rửa. Đó là tặng ân cao cả nhất, tặng ân được làm con cái của Thiên Chúa. Trước hết là tính chất mới mẻ cao cả của đức tin. Đó là gì? Đó là tự do. Và cái tính chất mới mẻ này đó là tự do đó đó. Nó không chỉ canh tân đổi mới một vài khía cạnh của đời sống chúng ta thôi. Ở chỗ là chúng ta đang là tạo vật trở thành con cái của Thiên Chúa, đang là nô lệ cho tội lỗi, chúng ta được tự do. Đang mắc nguyên tội thì được tha nguyên tội, vân vân. Nhưng cái tính chất mới mẻ của đức tin là tự do đó, nó còn dẫn chúng ta vào sự sống mới. Sự sống mới đó đây chính là sự sống của thành phần con cái của Thiên Chúa, được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Do đó nên cuối cùng Đức Thánh Cha nói tới tự do của chúng ta xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa và tăng trưởng trong yêu thương. Và vì thế nên Đức Thánh Cha ở trong bài phúc âm này đã nói đến cái đề tài tự do được hiện thực trong yêu thương. Trước hết, tự do chúng ta đang có đây xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không thương yêu chúng ta vẫn sống trong tội lỗi. Mà ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta vẫn còn làm nô lệ cho Satan, cho hỏa ngục, cho tội lỗi, cho đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa đã cứu chúng ta khỏi tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi, cho Satan, cho sự chết bằng cuộc vượt qua của con của người. Để nhờ đó chúng ta được tự do làm con cái của Thiên Chúa trong yêu thương. Đó, một khi chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa thì chúng ta là những người con, mà đã là con thì không phải là nô lệ. Con thì có quyền hưởng tự do giống như cha của mình. Con cái ám chỉ là thành phần tự do, ngược hẳn lại với thành phần nô lệ là thành phần không có tự do. Và làm gì cũng sợ hãi, cũng sợ bị phạt, và phải giữ rất kỹ những điều này điều kia chủ chỉ bảo cho. Còn không, sẽ bị phạt, sẽ bị đòn, sẽ bị xử tệ. Đó, sống nô lệ là như vậy. Con, đã là con thì nó khác. Là con thì là có tự do và sống trong yêu thương. Bởi thế nên chính tình yêu đã thúc đẩy những người con làm những gì đẹp lòng cha mình nhất. không cần phải cha phải bảo hay là căn cứ vào luật lệ. Chính yêu thương đã cho chúng ta biết chúng ta phải làm gì để đẹp lòng cha, để có thể phát triển, để có thể hạnh phúc. Đó, ngay chỗ đó. Và vì chúng ta có tự do, chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa và tương tự như Chúa. Do đó nên chúng ta biết yêu thương. Và chính vì chúng ta biết yêu thương đó, như Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, mà chúng ta mới có tự do. Nếu không có tự do thì chẳng có yêu thương. Tự do và tình yêu dính liền với nhau, bất khả phân ly. Yêu thương chứng tỏ mình có tự do. Và ngược lại, nô lệ, sợ hãi là thành phần không có tự do. Hai người nam nữ tiến lên bàn thờ làm lễ hôn phối. Nếu không trả lời là tự do lấy nhau thì bi tích không thành. Có nghĩa là không yêu thương, không có tự do. Đó, tự do với tình yêu nó giống như là một vậy thôi. Và đã nói đến tình yêu thì phải đi đến chỗ hiệp nhất. Còn tình yêu mà không đi đến chỗ hiệp nhất thì không phải là tình yêu đích thực, mà là tình yêu giả tạo, tình yêu vị kỷ. Tình yêu phải nên một. Và đó là lý do ngay từ đầu con người ở một mình không tốt. Bởi vì con người lúc bây giờ ở một mình thôi, do đó không tốt ở chỗ không có đối tượng yêu, không có nên một, không có hiệp thông. Mà con người lại được dựng nên tương tự như Thiên Chúa là hiệp thông. Mà bây giờ con người ở một mình không có hiệp thông, không có trọn vẹn. Mà muốn hiệp thông thì phải yêu. Mà muốn yêu thì phải có tha nhân, thì phải có đối tượng để yêu. Do đó nên Thiên Chúa đã tạo nên cho con người một suitable partner, có nghĩa là một người phụ tá thích hợp với con người, để con người yêu thương và cả hai đều nên một xương thịt. Và cho tới lúc bây giờ thì con người đã hoàn trọn, không còn ở một mình không tốt nữa, mà đã tốt rồi, bởi vì hiệp thông. Chính tình yêu đưa đến hiệp thông. Chứ còn nếu tình yêu không đưa đến hiệp thông, không phải là tình yêu đích thực, không phải là tình yêu trọn hảo. Đó là tình yêu vị kỷ, tình yêu theo bản năng, tình yêu trần tục. Và tình yêu đó là tình yêu giả dối. Tự do cũng thế. Nếu mà tự do không có tác hành đúng như sự thật về nó và đúng như sự thật về con người, thì tự do đó là tự do giả tạo. Mà tự do đích thực và tự do trọn hảo phải là một thứ tự do phản ảnh cái sự thật về nó, cũng như sự thật về cái chủ thể của nó nữa. Sự thật của nó là tự do hữu hạn, chứ không phải tự do tuyệt đối. Bởi vì chủ thể của nó chỉ là con người, mà con người thì hữu hạn, chứ không thể là tuyệt đối, vô hạn như Thiên Chúa. Do đó nên nếu tự do được định nghĩa muốn làm gì thì làm, thì đó, thì không phải là sự thật. Bởi vì tự do nơi tạo vật nó có hạn thôi, chứ không phải là tuyệt đối muốn làm gì thì làm như Thiên Chúa. Bởi thế nên nếu mà tự do muốn làm gì thì làm thì đưa con người đến chỗ chết và phản lại với tình yêu thương, phản lại với chính nó, bởi vì nó sống không đúng với sự thật về nó cũng như về chủ thể của nó. Và trường hợp điển hình nhất là hai nguyên tổ có tự do đấy, muốn ăn gì thì ăn trong vườn địa đàng, chỉ trừ một cây duy nhất, đó là cây biết lành biết chữ, thì không được đụng tới. Nếu đụng tới là sẽ chết. Nhưng hai nguyên tổ muốn có một tự do tuyệt đối, làm gì thì làm, bất chấp ý muốn của Thiên Chúa, và làm theo ý của mình. Và cuối cùng hai nguyên tổ đã đi đến chỗ chết. Bởi vì tự do mà hai nguyên tổ sử dụng đã không phản ảnh cái sự thật về chính nó và sự thật về hai nguyên tổ. Bởi vì hai nguyên tổ chỉ là tạo vật hữu hạn. Do đó nên tự do, sự thật của nó cũng là hữu hạn thôi, cũng có giới hạn thôi, cũng không được đụng vào những gì mà chỉ có Thiên Chúa mới có quyền. Nhưng mà hai nguyên tổ đã dám làm những gì mà chỉ có Thiên Chúa mới được tự do làm gì thì làm. Do đó nên hai nguyên tổ đã chết. Bởi vì sống ngược lại với sự thật về mình chỉ là một tạo vật hữu hạn. Thế thôi. Do đó nên, tự do nào hợp với tình yêu và đưa con người đến chỗ yêu thương, chân thực, trọn hảo thì đó mới là tình yêu đích thực. Bởi vì có tình yêu chân thực và trọn hảo thì mới làm cho con người hiệp nhất nên một, mới được hiệp thông, mới trọn vẹn là mình. Bằng không thì đó là tự do giả tạo. Mà đã nói đến tình yêu thì là nói đến đối tượng yêu, nói đến hy sinh, nói đến ban phát, nói đến cho đi. Chứ không phải tình yêu là chỉ có khư khư một mình. Tình yêu là phải vươn ra, là hiệp thông cơ mà. Hiệp thông là phải hai chứ không phải một. Chúng ta vị kỷ, sống một mình, đâu có hiệp thông gì. Thì chúng ta chỉ cằn cỗi mà chết thôi. Chúng ta không phát triển. Do đó nên mới tiến tới chỗ từ tự do đến yêu thương, từ yêu thương đến phục vụ, từ phục vụ đến tha nhân. Bởi vì phục vụ cái gì, hy sinh cái gì, dấn thân cái gì, nếu không phải là cho tha nhân. Và nếu chúng ta sống cho tha nhân, sống cho người khác, thì cái sự sống của chúng ta viên mãn, sự sống của chúng ta trở thành phổ quát, chúng ta trở thành mọi sự cho mọi người, thì có phải là chúng ta phát triển không? Là chúng ta trở thành phong phú không? Và tất cả mọi người là của chúng ta, thì có phải là chúng ta có tất cả mọi sự không? Nếu tự do nào mà làm cho con người chúng ta phát triển như thế mới là tự do đích thực, mới là tự do thật sự, là tự do trọn hảo. Và đó là lý do chúng ta thấy được là những cái điều mà chúng ta vừa mới chia sẻ với nhau, vừa mới suy diễn căn cứ về bài giáo lý của Đức Thánh Cha đây, thì cũng phản ảnh những gì Đức Thánh Cha đã nói trong bài giáo lý này. Mà giờ đây em xin đọc lại để chúng ta càng thấm hơn những gì chúng ta vừa suy diễn, vừa chia sẻ với nhau. Nó đều được căn cứ vào những cái câu mà chúng ta sẽ lặp lại bây giờ đây. Trước hết, tự do đích thực được thể hiện hoàn toàn nơi tình yêu thương. Chúng ta đã thấy điều đó rồi. Rồi, chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn ở chỗ chúng ta cống hiến bản thân mình, ở chỗ chúng ta can đảm trao ban bản thân mình. Chúng ta cũng thấy rõ điều đó. Chúng ta chiếm hữu sự sống khi chúng ta đánh mất nó đi. Thật sự là như thế. Rồi, cái gì nữa? Không có vấn đề tự do mà thiếu vắng yêu thương. Chúng ta không chối cãi được. Tự do đích thật bao giờ cũng giải thoát chúng ta. Cái này thật là chí lý. Bởi vì nếu chúng ta mà nói tự do muốn làm gì thì làm, đến độ chúng ta nghiện hút, để rồi phải đi ăn trộm, ăn cắp mới có tiền mua thuốc cho nó đỡ cơn nghiện, và sau đó chúng ta bị bắt và nhốt vào tù, thì tự do có giải thoát chúng ta không vậy? Hay là làm cho chúng ta trở thành nô lệ? Và chúng ta nô lệ cho cơn nghiện, nô lệ cho bản năng, cho đam mê dục dục, tính mê nết xấu của chúng ta, và chúng ta mất tự do, trở thành một tù nhân thực sự giữa xã hội loài người. Trong khi chúng ta muốn làm gì thì làm, không còn được nữa. Bởi vì chúng ta quá tự do, không sống đúng cái tự do theo bản chất và sự thật về nó, cũng như về chính chúng ta. Rồi, Đức Thánh Cha còn nói tiếp, tự do được tình yêu chi phối là thứ tự do duy nhất giải thoát người khác và bản thân chúng ta. Mà tự do được tình yêu thúc đẩy đó, thì nó phải là thứ tự do giải thoát người khác và bản thân chúng ta nữa. Có nghĩa là làm cho người khác nhận biết chân lý, làm cho người khác cũng phát triển, cũng hạnh phúc như chính chúng ta vậy. Thì đó mới là tự do thật sự. Một tự do mà được tình yêu chi phối, thúc đẩy, đi đến chỗ hiệp thông, thì đó là tự do chân thực, tự do hoàn hảo. Rồi, chưa hết, Đức Thánh Cha nói tiếp, tự do được yêu thương tác động thì hướng tới người nghèo, nhận biết dung nhan của Chúa Kitô nơi khuôn mặt của họ. Thì chúng ta vừa mới nói tới tha nhân, bởi vì có bốn yếu tố ở trong bài giáo lý này: tự do, yêu thương, phục vụ, tha nhân. Thì đây Đức Thánh Cha nói tới tha nhân, mà tha nhân ở đây không phải chỉ là thân nhân của chúng ta, là những người mà chúng ta thích họ hay là họ thích chúng ta. những người mà chúng ta chọn lựa để yêu, không phải, mà là những người nghèo, những người đáng thương nhất, những người mà Chúa Kitô đã đồng hóa với họ. Xin lỗi, chính trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha đã nói tới gương của Chúa Giêsu. Đó là người là Thiên Chúa có tự do tuyệt đối, nhưng người đã phục vụ chúng ta để làm gương cho chúng ta, để chúng ta cũng phục vụ lẫn nhau như chính người thì mới được tự do tuyệt đối như người. Bằng không, chúng ta không có một cái tự do tuyệt đối như người đâu. Và Đức Thánh Cha còn nói tiếp ở đoạn cuối: người khác không phải là một thứ chướng ngại cho tự do của chúng ta. Trái lại, họ là khả thể để hoàn toàn hiện thực nó. Thật vậy, những người khác là tha nhân của chúng ta đó. Họ không có là chướng ngại cho tự do của chúng ta. Và trái lại, nhờ họ, nhờ chúng ta phục vụ họ mà chúng ta càng có tự do hơn, càng phát triển hơn và càng hiệp nhất yêu thương hơn. Đó, chúng ta đạt tới sự sống viên mãn nhờ tha nhân. Mà một trong những cái điển hình nhất đó là một khi chúng ta chấp nhất tha nhân, không tha cho họ khi họ phạm đến chúng ta mất tự do. Chúng ta tưởng tự do là được quyền ghét họ, được quyền chấp nhất họ, được thế nọ thế kia, nhưng mà thật sự chúng ta nhốt chúng ta. Mỗi khi chúng ta nghĩ đến họ là chúng ta tức, chúng ta mất bình an, chúng ta lệ thuộc vào những cái lòng hẹp hòi của chúng ta. Và vì thế chúng ta cảm thấy nặng nợ, chúng ta cảm thấy nặng mình, cho đến khi chúng ta tha cho họ thì chúng ta cảm thấy thoải mái, được tự do thanh thoát, không còn nặng mình nữa. Nhờ sự tha thứ cho họ mà chúng ta có tự do, mà tự do chúng ta càng làm cho chúng ta được nên chọn hơn trong tình yêu thương. Tại sao vậy? Đức Thánh Cha trả lời: vì tự do của chúng ta xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa, và vì thế nên nó chỉ tăng trưởng trong yêu thương. Tuyệt vời, thật sự là chí lý. Đó, tóm lại, cái bài giáo lý hôm nay dạy cho chúng ta một cái điều, đó là chúng ta đã được tự do bởi Chúa yêu thương chúng ta, cứu chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Và cái tự do chúng ta chính là tự do của thành phần làm con cái Thiên Chúa, là được hiệp thông với Thiên Chúa trong yêu thương. Bởi thế nên, bất cứ tự do nào mà không giúp cho chúng ta đạt đến cái sự hiệp thông thần linh đó, có nghĩa là chúng ta được sống viên mãn hơn, thì đó là tự do giả tạo. Một tự do không có gắn liền với yêu thương đích thật. Vì tự do chính là bản chất của yêu thương, là cốt lõi của tình yêu thương. Và chỉ có tình yêu thương mới tự động, tự do ban phát bản thân mình một cách nhưng không, một cách vô tư. Và đó chính thái độ, chính hành động yêu thương một cách nhưng không, một cách vô tư, một cách vô vị lợi, hoàn toàn hy sinh cho người khác, phục vụ người khác, chứng tỏ là con người yêu thương một cách tự do đó đã sống đức ai trọn hảo, đã có một sự sống viên mãn, và nhờ đó họ được hiệp thông với Thiên Chúa là tình yêu, và họ sống đúng ơn gọi là người con của Thiên Chúa, thành phần con cái sống tự do như chính Cha của mình vậy. Amen.
Xin một ngày nào tan hết đau binh, cho năm châu được vui sống an bình, bãi trong miền thành nương sâu xanh mát, đem súng đạn về ném xuống sông sâu, xin mọi người cùng thương mến nhau hơn như nước sông từ muôn nhánh xuôi nguồn, yêu muôn loài cỏ cây xanh muôn thu, đầy trái ngọt tình yêu đã thắm mùa. Nẻo sang san cũng một cha, xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế gian lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng